Chương 5. Lời chứng của bà Thụy Điển. Bu vẫn đang cầm cái cúc mà bà Harper để lại.
Chiếc cúc này tôi không thể hiểu nổi. Liệu nó có chỉ ra rằng Pia Mitchell có dính vào vụ này bằng cách chi đó hay không?
Ông không khỏi thắc mắc. Ngừng lại một lúc, ông lại tiếp tục khi thấy Poirot không trả lời.
Theo ông thì thế nào, ông bạn? Chiếc cúc này, nó gợi ý một số khả năng.
Poirot nói.
Ta hãy phỏng vấn tiếp bà Thụy Điển đi. Sau đó hãng thảo luận về các chứng cứ thu thập được.
Ông lục tìm trong chồng hộ chiếu ở trước mặt.
À, đây rồi. Greta Olsen, 49 tuổi.
Bu ra lệnh cho người phụ trách tòa ăn uống. Và lúc này thì bà Thụy Điển với búi tóc vàng lạc màu và khuôn mặt dài hiền hậu, giống như mặt cừu, đang khép nép bước vào. Bà dương mắt nhìn Poirot qua cặp mục kính nhưng vẫn rất im lặng. Hóa ra là bà hiểu và nói được tiếng Pháp, cho nên cuộc trao đổi diễn ra bằng thứ ngôn ngữ này. Thoạt tiên thì Poirot đưa ra những câu hỏi mà ông đã biết trước câu trả lời, như là tên tuổi hay địa chỉ. Sau đó thì ông hỏi về công việc của bà. Bà cho biết bà là y tá trưởng trong một trường dòng ở gần Istanbul. Bà là một y tá lành nghề.
Thưa bà biết chuyện gì xảy ra đêm qua rồi chứ?
Poirot nói.
Dạ, tất nhiên rồi. Thật là kinh khủng. Và bà người Mỹ có nói với tôi rằng hung thủ đã ở ngay trong khoang của bà ấy.
Thưa bà, tôi nghe nói là bà là người cuối cùng trông thấy người bị giết khi ông ấy còn sống.
Tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể là như vậy. Tôi đã mở nhầm phải cửa khoang của ổng. Tôi rất xấu hổ. Đó là một sơ suất khiến tôi thật là ngượng.
Vậy bà có nhìn thấy ông ta không?
Thưa có, ông ấy đang đọc sách. Tôi đã vội vàng xin lỗi rồi lui ra.
Ông ta có nói gì với bà không?
Một chút sắc đỏ xuất hiện trên đôi má tiết hạnh của bà Olsen. Ông ấy cười và có nói vài câu. Tôi không nghe rõ lắm.
Và bà đã làm gì sau đó, thưa bà?
Poirot hỏi, tế nhị lướt qua tình huống này.
Tôi đã đi đến khoang của bà người Mỹ, tức là bà Harper. Tôi hỏi xin bà ấy vài viên aspirin, và bà ấy đã cho tôi.
Bà ấy có nhờ bà xem cánh cửa thông với khoang của ông Ratchet đã chốt chưa? Có đúng không?
Dạ, đúng vậy.
Vậy nó đã chốt chưa?
Đã chốt rồi.
Sau đó thì sao?
Sau đó tôi đã trở về khoang của tôi. Tôi uống aspirin rồi đi nằm.
Những chuyện này xảy ra lúc mấy giờ?
Lúc tôi lên giường là 11 giờ kém 5, vì tôi có nhìn đồng hồ tay trước khi lên dậy có.
Bà ngủ có nhanh không?
Cũng không nhanh lắm. Đầu tôi đỡ đau hơn, nhưng mà tôi vẫn thao thức một khoảng thời gian.
Trước khi bà ngủ, tàu đã dừng lại chưa?
Tôi không cho là vậy. Hình như tàu có dừng ở ga nào đó. Lúc đó thì tôi đang thiêu thiêu ngủ.
Hẳn đó là ga Vinkovci. Bây giờ hãy xem khoa của bà nhé. Có phải là đây không?
Poirot chỉ vào sơ đồ. Đúng rồi.
Bà ở giường trên hay là giường dưới?
Tôi ở giường dưới, số 10.
Có ai ở cùng khoang với bà không?
Dạ có. Đó là một cô gái người Anh. Cô rất tốt, rất dễ thương. Cô khởi hành từ Baghdad.
Sau khi tàu rời Vinkovci, cô ấy có rời khỏi khoang hay không?
Không có. Tôi chắc chắn là không.
Làm sao bà dám chắc khi bà đã ngủ rồi?
Tôi ngủ rất chập chờn. Tôi rất hay nhảy về tiếng động. Nếu như cổ từ giường trên leo xuống, thì chắc chắn là tôi sẽ tỉnh dậy ngay.
Bản thân bà có rời khoang lúc nào không?
Không có, cho đến tận sáng.
Bà có bộ kimono lụa màu đỏ nào không, thưa bà?
Không có. Tôi có một bộ áo khoác ngủ rất thoải mái bằng vải len. Loại áo màu hoa cà lợt mà người ta hay mua ở phương Đông đó. Poirot gật đầu, rồi ông nói bằng một giọng thân mật.
Bà thực hiện cuộc hành trình này với mục đích gì? Nghỉ phép à?
Dạ phải, tôi nghỉ phép đi về nhà. Nhưng trước khi về thì tôi định ghé Lausanne ở chơi chỗ chị tôi chừng một tuần lễ.
Bà vui lòng ghi lại cho tôi tên tuổi và địa chỉ của chị bà, có được không?
Dạ được chứ. Bà cầm lấy tờ giấy và cây bút mà Poirot trao cho, rồi viết ra tên và địa chỉ theo như ông yêu cầu.
Bà đến Mỹ bao giờ chưa, thưa bà?
Dạ chưa, chút xíu nữa là tôi được đến rồi. Tôi được giao đưa một bà bị liệt sang Mỹ, nhưng chuyến đi đã bị hủy vào phút cuối. Tôi đã rất là tiếc nuối. Người Mỹ thì họ rất tốt. Họ cho rất nhiều tiền để xây trường học và bệnh viện, mà họ cũng rất tử tế.
Bà nhớ xem, có bao giờ bà nghe nói về vụ án bắt cóc Armstrong không?
Không có. Thế vụ đó ra sao? Poirot giải thích. Greta Olsen lộ vẻ bất nhẫn, búi tóc vàng của bà cũng rung lên theo cảm xúc. Trời ơi, trên đời này lại có những người tàn ác như vậy sao? Đó quả là một thử thách đối với đức tin của chúng ta. Ôi, bà mẹ thật tội nghiệp, tôi thấy thương bà ấy quá. Bà Thụy Điển đáng mến trời toa, khuôn mặt hiền lành phúc hậu đỏ bừng lên và đôi mắt thì ngấn lệ. Poirot cầm cuội viết lên một tờ giấy.
Ông viết gì đó, ông bạn?
Bu nói:
Bạn thân mến.
Poirot nói:
Tôi có thói quen phải chi ly và ngăn nắp. Tôi đang lập một tấm bản nhỏ về trình tự các sự kiện.
Ông hoàn tất việc ghi chép và chuyển tờ giấy cho Bu. 8:15 tàu rời Belgrad. Khoảng 9:40 người hầu rời Ratchet, để lại ông này với ly thuốc ngủ. Khoảng 10:00 thì McQueen rời Ratchet. Khoảng 10:40 Greta Olsen trông thấy Ratchet lần cuối được thấy khi còn sống. Lưu ý là ông ta đang thức đọc sách. 0:10 tàu rời Vinkovsi, trễ. 0:30 tàu bị kẹt do bão tuyết. 0:37 Ratchet gọi chuông. Phụ trách toa đến. Ratchet nói là không có gì cả, tôi nhầm. Khoảng 1:17 bà Harper cho rằng có một người đàn ông trong khoang của bà. Bà bấm chuông gọi phụ trách toa. Bu gật đầu tán thành.
Rất rõ ràng. Có điều gì đó ông thấy lạ không?
Poirot nói.
Không.
Bu nói.
Mọi thứ có vẻ rất rõ ràng và ăn khớp với nhau. Có vẻ như vụ án mạng chắc chắn đã diễn ra vào lúc 1:15. Chiếc đồng hồ làm chứng đã cho ta thấy điều đó. Và câu chuyện bà hấp ba cũng khớp nữa. Phần tôi á, tôi cũng có suy đoán được hung thủ. Nè, ông bạn ạ, tôi dám nói đó chính là gã bự con người Ý. Hắn từ Mỹ đến, từ Chicago. Và hãy nhớ rằng, dao là vũ khí sở trường của người Ý. Với lại, hắn đâm không phải một nhát, mà là nhiều nhát. Đúng vậy. Không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là lời giải thích cho bí ẩn này. Chắc chắn hắn đã thông đồng với Ratchet trong hoạt động bắt cóc. Cassetti là một cái tên Ý. Một cách nào đó, Ratchet đã có hành động mà ta thường gọi là chơi khăm đối với hắn. Gã người Ý đã truy lùng lão, gửi trước cho lão những lá thư cảnh cáo, rồi cuối cùng trả thù lão một cách hung bạo. Thật là quá đơn giản.
Poirot lắc đầu giả hoài nghi.
Tôi e rằng không đơn giản như vậy đâu. Còn tôi thì tôi tin chắc đó là sự thật.
Bu nói, càng lúc càng say sưa với giả thuyết của mình.
Câu chuyện ông người hầu bị đau răng, thề rằng anh chàng Ý đó không hề rời khỏi khoang thì sao?
Đó là một chỗ khó.
Poirot nháy mắt.
Đúng, chi tiết đó thật là phiền toái. Thật không may cho lý thuyết của ông, và cũng là cực kỳ may mắn cho anh bạn Ý của chúng ta, vì ông người hầu của Ratchet đã bị đau răng.
Ơi, điều đó sẽ có lời giải thích.
Bu nói với vẻ cực kỳ tự tin. Poirot thì lại lắc đầu.
Không đâu, đâu có đơn giản như vậy.
Poirot lầm bầm.